Người này nếu được gần gũi chư Phật, đệ tử của Phật cùng những thiện tri thức, thì được nghe, được học 12 bộ kinh. Do nghe pháp nên quán những cảnh giới lành, do quán cảnh giới lành nên được trí huệ lớn, đây gọi là chánh tri kiến. Vì được chánh tri kiến nên sanh lòng hối hận đối với sanh tử, tức là mình không bằng lòng để sanh tử. Nhưng tại sao mình cứ chìm đắm trong sanh tử, mình phải giải thoát chứ, đó là cái hối hận đó. Do tâm hối hận này nên chẳng ưa thích sanh tử, vì chẳng ưa thích nên phá được lòng tham, vì phá lòng tham nên tu tám thánh đạo, do tu tám thánh đạo nên được không sanh tử, vì không sanh tử nên gọi là được giải thoát. Như lửa chẳng gặp củi, gọi đó là tắt, vì tắt diệt sanh tử nên gọi là diệt độ, do nghĩa này nên gọi là thân ngũ ấm diệt. Thì như vậy tức là Đức Phật giải thích cho thấy rõ hai cái chiều, chiều sanh tử và chiều giải thoát. Chiều sanh tử thì gọi đó là chiều hệ phước, và chiều giải thoát tức là cái chiều mà niết bàn an lạc đó. Thì vì ở trước ngài Sư Tử Thống, ngài nói rằng thân này tâm niệm nó không dừng, thì có cái gì mà gọi là hệ phước, có cái gì gọi là giải thoát, thì đây Đức Phật mới nói rõ cái hệ phước là cái gì, cái giải thoát là cái gì. Thì rõ ràng cái hệ phước là do vô minh và ái, phải không? Do vô minh và ái, ái tức là đối cảnh sanh ra tham trước, vô minh là cảnh giả, thân giả mà tưởng lầm nó là thiệt, bởi tưởng lầm cho nên sanh ra ái. Vì vậy mà cứ vô minh ái rồi tạo ra nghiệp, nghiệp rồi sanh phiền não, rồi phiền não tạo nghiệp, cứ vậy mà lôi cuốn kiếp kiếp đời đời không hết. Muốn phá được cái đó thì chúng ta phải nghe chánh pháp, do gần Phật, gần đệ tử Phật, rồi mình nghe được kinh điển, rồi mình biết như vậy thì vô minh và phiền não nó là những cái xấu xa, cảnh giới này là không thiệt, vân vân. Rồi mình được cái chánh tri kiến, rồi mình không có thích cho tâm sanh tử nữa, lành lành mình tiến tu để thoát khỏi sanh tử. Khi lúc thoát khỏi sanh tử thì không còn bị lăn lộn trong cái dòng sanh tử, như là củi hết thì lửa tắt, thì như vậy gọi là diệt độ, không còn thân ngũ ấm sao, thì cái diệt độ đó gọi là giải thoát chứ không có gì hết. Thì như vậy là Đức Phật giải thích cho mình thấy triệt kỹ đâu là sanh tử, đâu là giải thoát rồi. Chứ ngài Sư Tử Thống cũng chưa nghĩ giải như vậy, ngài cũng thấy chưa hết, cho nên ngài mới hỏi. Để hỏi ngài, ngài đặt một cái thí dụ trước. Ngài nói rằng trong hư không chẳng có gai, thế nào nói rằng nhổ? Hư không đâu có gai, nó nhổ cái gì? Đó là dụ ngủ ấm không cột cói, thế nào gọi là hệ phước? Ngủ ấm nó tự nó vậy, có gì cột cói mà nói ngủ ấm thì hệ phước? Đó là ngài đặt ra nghi vấn hỏi Đức Phật. Thì đây Đức Phật ngài mới giải thích: vì xiềng xích phiền não trói buộc ngủ ấm. Sở dĩ mà gọi là trói buộc ngũ ấm là tại phiền não, xiềng xích phiền não nó trói buộc, lìa ngũ ấm rồi thời không có phiền não riêng, lìa phiền não rồi thì không có ngũ ấm riêng. Thì như vậy tự ngũ ấm tạo ra phiền não, rồi phiền não cột ngũ ấm, ngũ ấm và phiền não hai cái nó liên hệ nhau, nó không rời nhau, chứ không phải cái gì đến mà cột cái nó đâu. Như cột chống đỡ nóc nhà, lìa nhà thì không có cột, lìa cột thì không nhà. Thân ngũ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phước, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Như vậy rất là dễ, nghĩa là có phiền não thì gọi đó là chúng sanh hệ phước, nếu không phiền não thì gọi đó là giải thoát, chứ không có gì hết. Như nắm tay, chắp tay, cột vuốt, ba thứ hiện tan sanh diệt, không có thứ gì riêng. Nhưng mà nắm tay lại
thì cũng là mấy ngón co lại gọi là nắm tay, tại vì nó không có cái gì tới mà gọi thành nắm tay hết, nên là mấy ngón co lại thì gọi là nắm tay, mấy nắm xè ra, mấy xè ra thì hết nắm tay. Thì như vậy tự phiền não nó cột phủ ấm này, chứ không có cái gì ở đâu lạ đến nó cột hết. Cũng như cái rút, cột rút vậy đó, nghĩa là lấy sợi dây, mình tự sợi dây mình cột lại thành cái rút, chứ đâu có cái gì lạ mà cột thành rút, tự nó mình cột nó thành rút. Đó, ba thứ hiệp lại, chấp tay vậy, tay này tay kia kề vô gọi là chấp, chấp tay, thì chấp tay cũng là của mình mà hợp lại thành ra một cái danh từ khác thôi. Thì cái phiền não bị nó trói buộc, ngủ ấm và ngủ ấm như phiền não, hai cái không ly khai nhau, không phải cái gì tới mà trói buộc nó. Ngủ ấm của chúng sanh cũng như vậy, vì có phiền não gọi là hệ phượng, vì không phiền não thì gọi là giải thoát. Nghĩa là hệ phượng là giải thoát, nó giản dị quá, có phiền não với không phiền não thôi chứ gì. Như nói danh sắc hệ phượng chúng sanh, nếu danh sắc diệt thời không chúng sanh, lìa danh sắc không có chúng sanh riêng, lìa chúng sanh không có danh sắc riêng, cũng gọi là danh sắc hệ phượng chúng sanh, cũng gọi là chúng sanh hệ phượng danh sắc. Danh là chỉ cho tinh thần, sắc là chỉ cho vật chất. Sở dĩ có tinh thần vật chất này cho nên thành có chúng sanh, bởi có chúng sanh này cho nên có tinh thần vật chất, hai cái thứ nó không rời nhau. Bồ Tát Thiên Tử thống bạch Phật là Thế Tôn, như con mắt chẳng tự thấy, ngón tay chẳng tự chạm, dao chẳng tự cắt, thọ chẳng tự thọ, sao Đức Thế Tôn nói rằng danh sắc hệ phượng danh sắc? Con mắt có tự thấy con mắt không? Ngón tay có tự chạm với nhau? Ngón tay thấy gì chạm được? Ngón tay còn một ngón tay thì không bao giờ chạm. Dao cũng không có tự cắt, dao là cắt cái khác chứ đâu có tự cắt nó. Dần dần thì như vậy thì nó tại sao Phật nó lấy danh sắc mà hệ phượng chính sắc thì tự nó cột nó. Vì nói danh sắc thờ chính là chúng sanh, còn nói chúng sanh thì chính là danh sắc chứ có gì. Nếu nói danh sắc hệ phượng chúng sanh thờ danh sắc hệ phượng danh sắc, Phật mới giải thích. Này thiện nam tử, như lúc hai tay chấp lại thời không có cái gì khác đến chấp, danh cùng sắc cũng như vậy. Do đây nên ta nói danh sắc hệ phượng chúng sanh, nếu rời danh sắc thời được giải thoát. Vì thế nên ta nói chúng sanh giải thoát, bởi vì danh là tinh thần, sắc là vật chất, hai cái nó hợp lại thì thành ra có chúng sanh. Nếu mà danh sắc không hợp thì chúng sanh không có, phải không? Danh sắc không hợp, không có tinh thần vật chất chung hợp thì chúng sanh không có. Cho nên nếu mà có danh có sắc thì có chúng sanh, vì vậy nãy danh sắc hệ phượng chúng sanh, mà bởi có chúng sanh cho nên mới có tạo thành danh sắc nữa. Cứ vậy đó mà cứ ràng buộc với nhau. Nếu bây giờ dứt cái sự danh sắc, tức là danh sắc là gì? Do vô minh hạnh, hạnh là thức vi tới thọ hai, ở trong hai mẹ có cả tinh thần lẫn vật chất thì gọi là danh sắc. Nếu mà rời cái sự thọ sanh đó thì gọi là giải thoát, không có gì đâu.
Nhân hôm qua Đức Phật nói danh sắc nó hệ phượng chúng sanh, chúng sanh hệ phượng danh sắc, cho nên tới đây Bồ Tát Sư Tử Thống mới bạch Phật rằng nếu có danh sắc là hệ phượng thì các vị A La Hán chưa rời danh sắc lẽ ra cũng là hệ phượng. Tại vì chứng quả A La Hán mà còn mang thân này, còn mang thân này tức là còn danh sắc, thì như vậy các ngài lẽ ra cũng bị hệ phượng. Nếu bị hệ phượng thì đâu gọi là A La Hán được. Đó là cái câu hỏi của Bồ Tát Sư Tử. Phật mới đáp: này thiện nam tử, có hai thứ giải thoát, một là tử đoạn, hai là quả đoạn. Tử đoạn là dứt phiền não, các vị A La Hán đã dứt phiền não, các cái sĩ đã phá hư nên tử kiếp sĩ giúp chẳng thể phục được. Vì A-la-hán chưa giúp quả nên gọi là quả hệ phục. Các vị A-la-hán chẳng thấy Phật tánh, vì chẳng thấy nên chẳng được vô thượng bồ đề. Do đây nên có thể gọi là quả hệ phục mà chẳng được gọi là danh sắc hệ phục. Thì như vậy ở chỗ này Đức Phật Ngài mới giải thích rõ A-la-hán có thể gọi là quả hệ phục mà không gọi là danh sắc hệ phục. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài đã giết được tất cả phiền não rồi, thì phiền não giết hết cho nên không gọi là danh sắc hệ phục mà chỉ còn cái quả hệ phục. Quả tức là cái quả thừa mang ở thân này đó thì gọi là quả hệ phục. Đây Đức Phật mới dùng ví dụ này: chẳng nam tử như thắp đèn lúc dầu chưa hết thời ánh sáng chẳng tắt, nếu đã hết dầu thời lửa nước phải tắt. Dầu là dụ cho phiền não, đèn là dụ cho chúng sanh. Vì dầu phiền não hay chúng sanh chẳng nhập niết bàn, nếu dứt hết phiền não thời tắt nhập niết bàn. Thì cái ví dụ này Đức Phật nói đơn giản, nghĩa là phiền não dụ cho dầu mà tất cả chúng sanh dụ cho đèn. Nếu mà dầu hết thì đèn phải tắt, nếu mà chúng sanh hết phiền não thì tất nhiên không còn sanh tử nữa. Thì đó là cái ví dụ rất đơn giản. Ngài Sư Tử Hống nghe cái thí dụ này thì Ngài không chịu, Ngài không chịu. Thì đây Ngài nói trình lý do Ngài không chịu. Bạch Thế Tôn, đèn cùng dầu tánh cách nó riêng khác, còn chúng sanh và phiền não thì không phải như vậy. Vậy đèn khác, dầu khác, hai cái nó khác, còn chúng sanh phiền não nó không có khác. Chúng sanh là phiền não cũng như phiền não là chúng sanh, hai cái nó không rời nhau. Chúng sanh gọi là ngũ ấm, chính ngũ ấm gọi là chúng sanh, ngũ ấm gọi là phiền não cũng như phiền não gọi là ngũ ấm. Sao Đức Như Lai lại dụ như đèn với dầu? Cái dầu khác, đèn khác, hai cái nó ở ngoài hai cái chai, tại là một cái chai với một cái đèn, chai dầu một cái đèn, hai cái nó rời nhau. Còn này phiền não với ngũ ấm không rời nhau, sao Phật dụ vậy? Thiệt là Ngài kỹ quá. Đó là hơi hở chứ là Ngài không chịu. Thì đây Đức Phật Ngài mới giải thích cái dụ. Thiệt ra cái vụ này tất cả chúng ta nói chuyện lý luận với nhau mà chưa ai mà dùng hết tất cả những cái ví dụ mà của Phật dạy đây. Cái này là dùng hết không? Tám như có ví dụ mình cao lắm là dùng được cái ví dụ như cái thuận dụ này. Cái ví dụ đó thì thường dùng, hoặc là cái hiện dụ. Thuận dụ với hiện dụ thì mình thường dùng, cái còn mấy cái vụ kia thì ít có khi dùng.